Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 78. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa, và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Liên Hệ Nhà Chúa, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 2 từ câu 11 đến câu 12 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa qua bài Liên Hệ Nhà Chúa phần 3. Chúng ta sẽ đọc từ câu 11 đến câu 22. Vậy, anh em, theo xác thịt là người ngoại, bị những kẻ xưng mình là người chịu cắt bì trong xác thịt bởi tay người ta, gọi anh em là người không chịu cắt bì. Hãy nhớ lại lúc trước, trong thuở đó, anh em không có đấng Christ, bị ngoại quyền công dân trong Israel, chẳng dự vào giao ước của lời hứa, ở thế gian không có sự trông cậy và không có Đức Chúa Trời. Nhưng trong Đức Chúa Giê-xu Christ, anh em là kẻ ngày trước cách xa, hiện nay đã nhờ huyết đấng Christ mà được gần rồi. Vì ấy chính Ngài là sự hòa hiệp của chúng ta. Ngài đã hiệp cả hai lại làm một, phá đổ bức tường ngăn cách là sự thù nghịch đã phân rẽ ra, bởi vì Ngài đã đem thân mình mà trừ bỏ luật pháp của các điều răn chép thành điều lệ. Như vậy, khi làm cho hòa nhau, Ngài muốn lấy cả hai lập lên một người mới trong Ngài, và vì bởi thập tự giá Ngài đã làm cho sự thù nghịch tiêu diệt, nên nhờ thập tự giá đó Ngài khiến cả hai hiệp thành một thể mà làm hòa thuận với Đức Chúa Trời. Ngài lại đã đến rao truyền sự hòa bình cho anh em là kẻ ở xa và sự hòa bình cho kẻ ở gần. Vì ấy là nhờ Ngài mà chúng ta cả hai đều được phép đến gần Đức Chúa Cha đồng trong một thánh linh. Dường ấy, anh em chẳng phải là người ngoại, cũng chẳng phải là kẻ ở trọ nữa, nhưng là người đồng quốc với các thánh đồ và là người nhà của Đức Chúa Trời. Anh em đã được dựng nên trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri. Chính Đức Chúa Giê-xu Christ là đá gốc nhà. Cả cái nhà đã được dựng nên trên đá đó, sắp đặt cách hẳn hoi để làm nên một đền thánh trong Chúa. Ấy, anh em cũng nhờ Ngài mà được dự phần vào nhà đó, đang trở nên nhà của Đức Chúa Trời trong thánh linh.
Cho nên hình ảnh chúng ta muốn tới thứ hai là hiểu biết sự cắt đứt về dân Chúa. Khi hiểu cái sự cắt đứt của dân Chúa thì mình có lẽ phải dùng chữ là mới bừng tỉnh lại, để mà hiểu rằng khi tôi ở ngoài cái môi trường của phước hạnh Chúa, khi tôi không còn được những chỗ mà Chúa ban cho nữa đó, thì lúc đó tôi mới hiểu rằng chuyện tôi đang có mà tôi không sử dụng, hay là cái chuyện tôi đang có mà tôi coi thường là điều tôi cần phải tỉnh thức. Bây giờ ông nói đó là phải hiểu biết sự cắt đứt với dân Chúa trong câu số 12. Trước khi đó, trong câu số 11 thì nó vẽ nam theo xác thịt là người ngoại, bị những kẻ xưng là người chịu cắt bì trong xác thịt bởi người ta, gọi anh em là người không chịu cắt bì. Hãy nhớ lại lúc trước. Cũng như thái độ của chúng ta trong hội thánh có nhiều vấn đề lắm.
Chúng ta biết rồi, không có hội thánh nào là không có vấn đề.
Giống như ông nói ở đây là tôi đang nói về dân sự Chúa thì anh em nghĩ về dân Israel.
Và họ có rất nhiều vấn đề, đúng vậy.
Thái độ của họ rất là xác thịt. Họ theo xác thịt là người ngoại bang, bị những kẻ xưng mình là người chịu cắt bì. Thì ông đang dùng chữ là tôi đang nói về Israel nhưng mà tôi rất là ngại. Tại vì tôi sợ anh em hiểu lầm là tôi nói về Israel.
Trong tình trạng hiện tại của họ.
Mấy người Israel này họ tưởng họ là người cắt bì thật.
Nhưng họ không phải là người cắt bì thật, cho nên tôi không phải nói về họ đâu.
Nhưng mà tôi vẫn nói về dân sự Chúa, chứ không phải là tôi nói về người khác. Mặc dầu kinh nghiệm với dân sự Chúa anh em có thể thấy được là chả có cái gì phước hạnh ở trong đó. Nói là những người chịu cắt bì trong xác thịt bởi tay người làm ra. Cho nên Phaolô muốn phân biệt một chuyện là dầu hoàn cảnh của họ, cái sự phân biệt của họ không có toàn vẹn. Dân sự Chúa đang được đại diện bởi dân Israel và sự phân biệt giữa dân Israel với dân ngoại.
Dân Israel tỏ thái độ rất là kỳ thị.
Họ cư xử sai trật lắm. Họ coi người ngoại như là chó. Họ nói là Chúa chỉ thương họ thôi, Chúa không có thương người ngoại. Họ đi trật bét hết trơn á. Nhưng mà ông nói là mặc dầu vậy, tôi muốn nói về cái sự ban cho của Chúa dành cho dân sự. Đừng có để thái độ của họ làm cho mình bị mất đi sự hiểu biết này. Tôi tưởng đó cũng là cái sự song song mà tôi có thể nói với chúng ta rằng nhiều khi chúng ta trong hội thánh nó kinh nghiệm với hội thánh Chúa nó đau thương. Có những chỗ nó không có ích lợi gì cho mình, nó làm cho mình té lên té xuống.
Nhưng mà chúng ta phải cẩn thận kẻo lầm lẫn quên rằng hội thánh vẫn là môi trường của ơn phước Chúa và là ống dẫn của phước hạnh Chúa. Đây là nơi Đức Thánh Linh vẫn làm việc để thành đạt mục đích đời đời của Ngài và sẽ không có một môi trường nào khác thay thế hội thánh.
Sự sử dụng của hội thánh Chúa và công việc của Chúa làm, mặc dầu con người ở trong hội thánh sẽ thất bại, nhưng mà chương trình hay là ý định và nguồn phước hạnh của Chúa không thay đổi ở trong cộng đồng nhân sự Chúa. Cho nên ông muốn cho những người tín đồ ở Ephesus hiểu điều đó. Bây giờ ông muốn nói thêm là hiểu cái gì? Nhớ lại lúc trước, trong thời đó anh em không có Đấng Christ, bị ngoại quyền công dân trong Israel, chẳng dự vào giao ước của lời hứa, ở thế gian không có sự trông cậy và không có Đức Chúa Trời. Tôi để 5 điểm xuống đây thì cũng đơn giản thôi. Thứ nhất là không nối kết. Thứ hai, không dự phần. Thứ ba, không liên hệ. Không nối kết, không dự phần, không liên hệ. Thứ tư, không trông cậy. Thứ năm, không yêu mến Chúa. Cho nên phần của sự cắt đứt là như thế này. Không có nối kết, không có dự phần, không có liên hệ, không có trông cậy, không yêu mến Chúa. Khi Phaolô bắt đầu đưa ra cái vấn đề này thì ông nhấn mạnh rằng cái vinh dự và đặc ân, cái sự phước hạnh ở trong dân sự Chúa thật sự của những người sống đúng trong nguồn ơn phước Chúa là lớn lắm. Và khi ở ngoài sự ban cho đó thì chúng ta sẽ ở ngoài hết thảy những điều này.
Và khi chúng ta hiểu vấn đề của sự mất mát lớn, nếu chúng ta đứng ở ngoài cộng đồng dân sự Chúa thì chúng ta mới hiểu được, mới bừng tỉnh lại để hiểu được tầm quan trọng của hội thánh Chúa. Nhưng nhiều khi thái độ của chúng ta là đâu thấy gì lạ đâu, đâu thấy mất mát gì đâu, tôi vẫn sinh hoạt bình thường hàng ngày, vẫn tin Chúa, vẫn sống bởi đức tin, thì chúng ta nói rằng cũng có phần đó, có phần được cứu rỗi bởi đức tin trong ân điển. Điều đó không đến từ chúng ta, không đến từ anh em. Và trong đoạn 2 từ câu 1 tới câu 10 chúng ta thấy đã trình bày thỏa đáng điều đó. Nhưng mà phần được sử dụng, phần được trưởng thành, phần được lớn lên trong Chúa, phần hữu hiệu cho công việc Chúa. Nghĩa là kinh nghiệm của câu 11 cho tới câu 22 sẽ mất mát rất lớn trong đời sống của người thiếu sót sự hiểu biết về chỗ đứng của cộng đồng dân Chúa, của hội thánh Chúa trong đời sống mình. Mất căn bản ở đây là mất căn bản phước hạnh lớn lao.
Bây giờ vấn đề đầu tiên là ở ngoài dân sự Chúa.
Nghĩa là chúng ta có thể hỏi câu hỏi ngược lại, ở trong cộng đồng dân sự Chúa quan trọng như thế nào? Phải không?
Ở đây tôi dùng chữ là Israel. Đó là sự so sánh lúc bây giờ hiện tại của mình, dân sự Chúa là hội thánh Chúa. Nhưng mà để coi thử điều Chúa ban cho trong cái chỗ mà Chúa nhóm họp dân sự Chúa lại để làm chương trình của Chúa là làm cái gì và quan trọng như thế nào, thì chúng ta nhìn lại với lại Israel một tí. Anh chị em dỡ ra ở trong sách Roma đoạn 9. Tại vì ngay cả bây giờ chúng ta cũng thường coi Israel cũng vậy thôi à. Bây giờ coi như họ thất bại rồi thôi. Nhưng mà quên mất cái lý do tại sao họ thất bại và quên mất điều Chúa ban cho để cho họ có thể nhận lãnh và làm công việc lớn của Chúa. Đoạn 9 từ câu 3, nhưng mà để tôi đọc từ câu số 1. Khi Phaolô nói về điều này, ông nói rằng dân sự Chúa thất bại lớn quá và họ đã bị Chúa để ra một bên, lòng ông đau thương đối với họ. Nhưng mà khi ông nói điều đó thì ông lại nhấn mạnh trở lại ân sủng và đặc ân ban cho Israel để cho chúng ta hiểu bây giờ. Tôi nói thật trong Đấng Christ, tôi không nói dối, Lương tâm tôi làm chứng cho tôi bởi Đức Thánh Linh, tôi buồn bực lắm, lòng tôi hằng đau đớn. Bởi tôi ước ao có thể chính mình bị dứt bỏ, lìa khỏi Đấng Christ vì anh em bà con tôi theo phần xác, tức là dân Israel.
Rồi ông nói bây giờ phải chú ý, đây là điểm ông muốn nêu ra, điều Chúa ban cho dân sự Chúa.
Đây là điều Chúa ban cho dân sự Chúa, là dân được những sự làm con nuôi, sự vinh hiển, lời giao ước, luật pháp, sự thờ phượng và lời hứa, là dân sanh hạ bởi các thổ phụ theo phần xác, bởi dân ấy sanh ra Đấng Christ là Đấng trên hết mọi sự, tức là Đức Chúa Trời đáng ngợi khen đời đời. Thì ông nói là tôi đang nói về một cái dân thất bại, tôi đang nói về dân sự Chúa đã thất bại, nhưng mà không có nghĩa là Chúa đã không ban cho dân sự một điều cao trọng lớn lắm.
Thứ nhất, được tuyển chọn làm con. Trong tiến trình mặc khải của Chúa để thực hiện công việc đời đời của Chúa, Chúa đã tuyển chọn và thẩm định sử dụng dân tộc Israel.
Chúa nhận Israel làm con dân của Ngài. Và Chúa nói là qua dân sự này và qua công việc của dân sự này, mọi người sẽ biết đến Chúa và họ sẽ đến trong sự nhận biết Chúa là Đức Chúa Trời.
Cho nên đây là tiến trình Chúa chọn lựa ban cho làm con.
Sự vinh hiển của Chúa được bày tỏ ra qua cái sự liên hệ này. Rồi nói về giao ước, tức là sự liên hệ Chúa hứa, lời hứa của Chúa. Điều mà Chúa hứa với Abraham, Chúa hứa với Jacob, Chúa hứa với Isaac. Đời đời cho tới bây giờ, và Chúa sẽ thành lập điều đó trong nước của Chúa. Chúng ta nhớ học bài học của mình không?
Bài học nói về những giao ước của Chúa đã ban cho dân Israel. Giao ước với Abraham về một dân sự và lãnh thổ. Giao ước với David về một ngôi cai trị. Giao ước mới là sự đổi mới của tấm lòng ra từ ân sủng Chúa ban cho sự cứu rỗi, cho sự sử dụng về mục đích của Ngài. Tất cả những lời hứa này, tất cả những giao ước này được ban cho trong nội dung của cộng đồng dân Chúa.
Là Chúa hứa qua dân sự Chúa, Chúa sẽ làm. Sự ban cho của luật pháp Chúa để chúng ta hiểu Chúa, biết Chúa cũng qua dân sự Chúa.
Rồi đề cập đến ở đây về sự thờ phượng.
Sự thờ phượng ở đâu? Qua dân sự Chúa. Tại sao tôi không thờ phượng mình được sao? Có sự thờ phượng mình chứ.
Nhưng sự thờ phượng đó có giới hạn và không phải là chủ đích toàn thành của ý định Đức Chúa Trời. Giao ước Chúa lập nên một dân để thờ phượng Chúa, ban cho ai? Cho cộng đồng dân sự, cho hội thánh Chúa.
Chúa hứa qua dân sự Chúa, rồi sao là phần sanh hạ bởi các tổ phụ.
Bởi các tổ phụ. Điểm lời Chúa muốn nói ở đây, đó là phước hạnh của dân sự Chúa ra từ sự liên hệ của họ đối với tổ phụ là Abraham, là người Chúa ban cho giao ước.
Chúa ban cho Abraham, từ Abraham ra một dân sự. Họ là dân sự đó, cho nên họ nhận lấy cái lời hứa đó. Chúng ta nhận lấy lời hứa đó khi chúng ta ở trong hội thánh Chúa, được sanh ra là chi thể trong hội thánh Chúa. Chúng ta được ban phước hạnh ân tứ trong thân thể Chúa. Chúng ta được sai phái qua hội thánh Chúa. Chúa làm chương trình của Chúa. Nó là sự vinh hiển của Đức Chúa Trời được bày tỏ trong hội thánh Chúa.
Tất cả những điều đó là điều chúng ta có thể mất mát nếu chúng ta không hiểu lẽ đạo quan trọng này.
Rồi nói sao? Bởi dân ấy sanh ra Đấng Christ là Đấng trên hết mọi sự. Đức Chúa Trời qua dân Israel đem lại cái vinh dự lớn của họ, là họ được đem ra qua cái dòng dõi của họ, Đấng Messi được sanh ra. Một vinh dự nữa ở trong Roma đoạn số 3, tôi chỉ đọc ở đây. Câu hỏi rằng, vậy thì sự trỗi hơn của người Giu-đa là thế nào? Lớn sao? Thì câu số 2, ít lớn đủ mọi đàng. Vinh dự của làm dân sự Chúa lớn không? Rất lớn. Ông hỏi làm sao? Trước hết là điều này, ấy là lời phán của Đức Chúa Trời đã phó cho dân họ. Họ được ban cho lời của Ngài. Anh chị em, chỗ nào để chúng ta bày tỏ sự vinh hiển của Đức Chúa Trời? Chỗ nào chúng ta nói về luật pháp Chúa? Chỗ nào chúng ta có sự thờ phượng? Chỗ nào chúng ta có sự liên hệ sai phái của Đức Chúa Trời? Chỗ nào chúng ta giới thiệu Đức Chúa Jesus Christ? Chỗ nào chúng ta có lời của Đức Chúa Trời?
Trong hội thánh, đúng không?
Cho nên ở chỗ đó chúng ta phải hiểu rằng
đây là môi trường kết nối, đây là chỗ thẩm định.
Đây là chỗ mà phải thiết lập lại, anh em phải nhớ lại hồi trước anh em như thế nào.
Anh em ở ngoài tất cả những phước hạnh này. Vì thế bây giờ anh em phải khám phá trở lại ở trong phước hạnh của hội thánh, là nơi Chúa bày tỏ ân sủng đời đời của Chúa. Và để nhấn mạnh lẽ đạo này, sứ đồ Phaolô viết tiếp một điều nữa mà anh em phải nhớ, đó là trong thuở đó anh em không có Đấng Christ. Ở ngoài hội thánh Chúa, anh em không có Đấng Christ.
Ở đây có lẽ chữ không có Đấng Christ này không có nghĩa rằng ở ngoài Israel thì họ không có sự liên hệ với Chúa. Bởi vì mấy người Israel mà không tin Chúa, không có thật cũng chả có Chúa luôn.
Nhưng mà điều ông muốn nhắc tới đó là chữ Đấng Christ chỉ về Đấng Messi. Những người thuộc về dân ngoại, tức là không phải là dân Do Thái, là những người không biết Chúa, tại vì họ cũng không có cơ hội gì để biết Chúa. Vì thế họ không có Đấng Christ, không có sự liên hệ với Chúa. Nhưng tất cả những người Do Thái, dầu có những người không có lòng tin Chúa thật, nhưng với dân Do Thái thì họ tất cả đều có lời hứa về Đấng Mê-si. Đấng Mê-si sẽ là dòng dõi của vua David và giao ước cho David là giao ước thuộc về dân sự Chúa.
Họ được ban cho cái sự trông cậy, họ biết là có Đấng Mê-si sẽ tới, họ biết rằng có chương trình của Đức Chúa Trời, họ biết tất cả mọi điều đó.
Và tất cả những người không có sự liên hệ với dân sự Chúa, không ở trong cộng đồng dân sự Chúa, thì có biết gì về Đấng Christ không? Có biết gì về Đấng Mê-si không? Không, không biết gì hết, không được ban cho sự hiểu biết về Đấng Christ. Toàn thể người Việt Nam trước năm 1911 có được biết gì về Đấng Christ hay không? Không, hoàn toàn không. Vì sao? Vì cả dân tộc Việt Nam ở ngoài môi trường mặc khải, môi trường ban cho về sự hiểu biết này, ở ngoài môi trường của dân Chúa. Và đây là một sự mất mát rất lớn. Ngày trước anh em không có Đấng Christ.
Và đây đó, anh em nhớ lại coi. Anh em nhớ lại là nếu tin lành không đến với Việt Nam, nếu mà hội thánh Chúa không được thiết lập,
thì anh em vẫn còn ở trong sự chết mất, ở ngoài Đấng Christ. Vẫn còn trong chỗ chết, vẫn còn trong tội.
Ở trong cái sự đen tối, không có một sự trông đợi nào của đức tin.
Cho nên điều đầu tiên mà sứ đồ Phaolô đòi hỏi dân sự Chúa phải nhớ lại, đó là ngày trước khi họ còn ở ngoài cộng đồng hội thánh, thì họ không có sự trông cậy trong Đấng Christ, không có một sự hiểu biết nối kết gì với Đấng Christ. Đó là điều mà chúng ta phải nhớ lại và nhắc lại. Bây giờ đến điểm thứ hai, Phaolô nói, ngày trước thuở ấy chúng ta bị loại quyền công dân, bị loại ra, không có phần, không có quyền, bị cắt đứt hoàn toàn, không được dự phần công dân, không có quyền công dân. Chúng ta hiểu vấn đề quyền lợi của công dân một nước. Một người sanh trưởng ở nước nào, làm công dân ở nước nào, thì có bổn phận đồng thời có quyền lợi thuộc về công dân của nước đó. Có những khi nước mình nghèo phải chạy qua nước khác sinh sống, và nếu không được chấp nhận cách hợp pháp, thì không có quyền công dân. Cư ngụ bất hợp pháp thì không có quyền lợi, không là công dân. Nếu người công dân có quyền đi bỏ phiếu, có thể hưởng an sinh xã hội, trợ cấp của chính phủ, bệnh vào nhà thương không có tiền thì chính phủ giúp đỡ, trang trải những tốn kém. Ở nơi nào có hộ khẩu, có bằng lái xe, có thể sống một cuộc đời bình thường, đó là quyền công dân. Và người nào cư ngụ bất hợp pháp ở ngoài luật lệ an cư của một nước thì hoàn toàn bị cắt đứt ra khỏi quyền lợi công dân. Và đó là điều Phaolô nhấn mạnh ở đây. Anh em ngày trước không có quyền công dân, bị loại ra ngoài, không có quyền tham dự vào ơn phước được ban cho.
Ông chỉ nói lại điều đó. Anh em nhớ rằng ở trong cộng đồng của dân sự Chúa, trong sự ban ơn của Chúa, nó có phần.
Anh em ở ngoài hội thánh, anh em mất phần. Anh em không có quyền công dân. Anh em không có sự nối kết như đáng phải có. Anh em không có sự ban cho.
Mình nói ban cho làm sao?
Tôi lấy thí dụ sáng hôm nay. Hôm nay hội thánh Chúa có cử hành thánh lễ tiệc thánh, có cùng nhau dự bàn tiệc của Chúa qua bánh và chén của Ngài. Đây là sự ban cho đặc thù của Chúa cho hội thánh. Đây là thánh lễ Chúa thiết lập cho hội thánh và chỉ cho hội thánh mà thôi. Ai sáng hôm nay không đi nhà thờ thì mất phần dự tiệc thánh. Không ai dự tiệc thánh một mình, không ai có quyền cử hành tiệc thánh riêng cho chính mình, lấy bánh với chén, tự ban tự nhận. Không thể, vì sao? Vì đây là phần của hội thánh, vì đây là sự ban cho trong cộng đồng hội thánh. Chúa thiết lập thánh lễ tiệc thánh cho hội thánh. Và đó là nguyên tắc được thiết lập và sự áp dụng tương tự. Ở ngoài hội thánh, mất phần. Ở trong hội thánh, có phần.
Thành thử nhớ lại, anh em nhớ lại cái phần gì mà anh em mất, hay là nhớ cái phần gì mà Chúa ban cho, thì làm sống động lại trong mình điều lớn ở trong Chúa. Cho nên ở đây khi mà nói rằng không có Đấng Christ bị loại quyền công dân trong Israel, tức là không có đặc ân của những điều mà Chúa ban cho. Có lẽ thí dụ thì cũng giúp cho chúng ta hơn. Ai nhớ câu chuyện của bà Ruter?
Ruter là một phụ nữ người Moab, lấy chồng người Do Thái, làm dâu cho bà Naomi. Và khi chồng của bà Naomi chết, rồi chồng của Ruter cũng chết, bà Naomi trở về quê cũ của mình trong địa phận xứ Do Thái. Thì Ruter đi theo, và bà tuyên bố một câu rất nổi tiếng và rất bất hủ, đó là: mẹ ở nơi nào, tôi sẽ ở nơi đó. Dân sự của mẹ là dân sự của tôi. Đức Chúa Trời của mẹ là Đức Chúa Trời của tôi. Chúng ta để ý thứ tự của tiến trình đức tin. Trước hết, dân sự của mẹ là dân sự của tôi. Rồi sau đó, Đức Chúa Trời của mẹ là Đức Chúa Trời của tôi. Nghĩa là phương tiện để bước vào sự liên hệ với Đức Chúa Trời của mẹ là dân sự của mẹ. Ở trong môi trường đức tin mà Đức Chúa Trời ban cho dân sự là nơi một người có thể bước vào sự liên hệ với Chúa qua dân sự đó. Cho nên khi một người tin Chúa thì Đức Chúa Trời đem người đó vào trong hội thánh, và chỉ trong hội thánh người đó mới có thể sống thờ phượng Đức Chúa Trời. Chúng ta không nói rằng một người phải gia nhập hội thánh thì mới có thể đến đức tin nơi Chúa Giêsu. Không, mỗi người đều có thể đến thập tự giá của Chúa Kitô Giêsu.
Nhưng mà để có thể sống ở trong môi trường của sự thờ phượng và hầu việc Chúa, mình cũng phải đứng ở trong cái chỗ dân sự Chúa, hội thánh Chúa, sự nối kết đó.
Chúng ta nhớ câu chuyện của Na-a-man không? Na-a-man là quan tổng binh của xứ Syria. Ông là người bị bệnh phung, và theo lời mách bảo của một tớ gái, ông hành hương qua xứ Israel để gặp tiên tri Elise cầu xin được chữa lành. Elise bảo ông xuống sông Giô-đanh tắm 7 lần để được sạch, thì ông tự ái không chịu làm. Ông nói bộ ở xứ của ông không có sông để tắm hay sao mà phải qua đây, sông Giô-đanh vừa nhỏ vừa dơ mà phải xuống tắm 7 lần, cho nên ông đòi đi về. Nhưng đứa tớ gái hỏi tại sao và khuyến khích ông xuống tắm để được sạch, và ông đã xuống tắm và đã được chữa lành. Nhưng mà điểm mà tôi muốn nói đó là sau khi Na-a-man được chữa lành thì ông xin phép được chở đất từ nước Do Thái trên hai con la về nơi xứ sở của mình để ông có thể thờ phượng Chúa trên đất của người Do Thái, trên đất của dân sự Chúa. Ông nói khi mỗi lần ông cầu nguyện thì ông sẽ quỳ trên đất của nước Do Thái để tôn thờ, khẩn cầu với Chúa của nước người Do Thái. Nghĩa là điều ông muốn nói đó là ông phải gia nhập dân sự của Chúa để có thể thông công với Chúa, để có thể nhận lãnh phước lành từ nơi Chúa. Ông hiểu một điều mà chúng ta thường không hiểu, đó là có con đường, có môi trường, có dân sự nối kết với Đức Chúa Trời, và qua sự kết nối này, một người sống động trong đức tin, một người liên hệ với Chúa. Cho nên ở đây, sứ đồ Phaolô muốn cho con dân Chúa hiểu điều đó, nghĩa là trong cộng đồng dân Chúa có phần dành cho con dân Chúa, ở ngoài cộng đồng con dân Chúa, ở ngoài cộng đồng hội thánh, mất phần. Cho nên chúng ta phải đem sự móc nối này, con đường này, ống dẫn này vào trong đời sống của chính mình, trong sự liên hệ với hội thánh Chúa để gây dựng, lớn lên, trưởng thành, kẻo chúng ta mất phần chăng. Thứ ba, nhắc nhớ lại rằng ngày trước chúng ta không có sự liên hệ.
Chẳng dự phần trong giao ước của lời hứa. Tôi hết giờ tôi phải đi nhanh, nhưng mà cái chữ giao ước lời hứa này nó nặng ký lắm, nó giàu có lắm. Khi mà Chúa hứa với tổ phụ thì cái lời hứa đó được ban cho cả dân sự. Dân sự được phước hạnh vì sao? Vì ở trong cái dòng dõi sự liên hệ với tổ phụ. Giao ước này được ban cho là sự giao ước đời đời mà Chúa chọn để làm. Tự Chúa chọn để làm. Tự Chúa nói, Chúa gọi Abraham. Tự Chúa gọi để thiết lập ngôi David. Tự Chúa gọi để ban tấm lòng mới cho dân sự Chúa. Điều mà chúng ta đã học. Tức là chương trình của Chúa, quyền năng của Chúa, mục đích của Chúa được ban cho qua cái môi trường của lời hứa,
của sự liên hệ mà Chúa đã thiết lập với dân sự Chúa. Dân ngoại không có sự liên hệ trong giao ước này, và ở ngoài liên hệ giao ước mà Chúa đã ban cho thì không ai có thể tự xưng rằng mình có phần trong ơn Chúa ban cho, mình có chỗ đứng trong sự liên hệ với Chúa. Không, ở ngoài giao ước không có sự liên hệ với Chúa, không có liên hệ của lời hứa, không có chỗ đứng của đức tin. Chẳng có thể dự vào giao ước của lời hứa. Và Phaolô nhắc lại, anh em hãy nhớ, ngày trước anh em không có gì hết, vì anh em không có chỗ đứng trong sự liên hệ mà Chúa ban cho. Và thưa anh chị em, với chúng ta bây giờ, giao ước của chúng ta với Chúa là giao ước trong huyết Chúa tại thập tự giá với hội thánh Chúa.
Chúng ta dính líu với Chúa Jesus Christ ở trong thân thể Chúa qua hội thánh Chúa. Hội thánh Chúa là thân thể Chúa. Chúng ta mà có thuộc về Chúa là trong nhà của Chúa thì sao? Là trong gia đình hội thánh Chúa.
Một người không thể thuộc về Chúa cách khơi khơi độc lập ở ngoài. Trong Kinh Thánh không có chỗ nào nói rằng chúng ta có thể thuộc về Chúa độc lập tự riêng mình.
Thể thuộc về Chúa thì một là trong thân thể Chúa, trong gia đình Chúa, chứ còn không chỗ nào giữa tôi với Chúa mà thôi.
Cho nên Phaolô nhắc lại, không có sự liên hệ với Chúa ở ngoài cộng đồng hội thánh Chúa. Và ông nói anh em nhớ lại điều đó, nhắc lại điều đó cho nhau. Và không có sự ban cho của Chúa qua cộng đồng hội thánh Chúa thì sao? Thì không có sự trông cậy.
Chữ không có sự trông cậy là cái chữ rất là nặng, phải không? Rất là lớn. Tại vì người ta nói là trong đời sống này chỉ phân biệt ra hai loại người.
Sống trong hy vọng hay sống trong tuyệt vọng.
Mình nghĩ tới cuối cùng nó cũng vậy thôi. Hai cách sống, hai đường lối là hễ mình có sự trông cậy thì là mình có hy vọng, mình có tương lai, mình có mục đích.
Và một khi mình tuyệt vọng rồi thì sao?
Chả có gì để sống, không có mục đích gì để sống, không có lý do gì mà để đeo đuổi.
Trong đời này hay là cả về đời sau?
Giả sử chúng ta tưởng tượng rằng Mình không có đức tin mà không có hội thánh thì mình làm gì?
Mình sẽ sống cho điều gì?
Mình cũng sáng thứ hai cũng dậy đi cày như mọi người chứ, phải không? Nhưng mà tôi hỏi đi cày để làm gì? Đi cày để lấy tiền nuôi con. Tôi hỏi nuôi con để làm gì?
Để nó lớn lên rồi nó học tập đi cày để nuôi con của nó, để con của nó lớn lên học tập đi cày rồi nuôi đứa con tiếp. Chúng ta hỏi cho cùng thì hoàn toàn vô nghĩa. Đời sống ở ngoài đức tin, ở ngoài cộng đồng dân Chúa, ở ngoài nơi phước hạnh của Chúa để nối kết với Chúa hoàn toàn vô giá trị, hoàn toàn vô nghĩa, hoàn toàn vô ích.
Cho tới khi nào mình thiết lập là tôi sống trong đức tin, tôi sống trong cái cộng đồng của chương trình lớn của Đức Chúa Trời, tôi sống trong sự sai phái đời đời của Chúa, tôi sống trong sự liên hệ với Chúa thì mọi câu hỏi của mình mới trả lời được. Còn không, cứ hỏi thử coi, mọi chuyện mình làm sẽ hỏi tới cái chỗ sẽ không có cái gì hết, không có hy vọng, không có trông cậy, không có ý nghĩa gì hết.
Cho đến khi nào mình được thiết lập trong cộng đồng của ân sủng Chúa, và ở đây lời Chúa tuyên bố, nơi Chúa ban ơn là nơi cộng đồng dân Chúa, là qua hội thánh Chúa.
Bóng theo thời gian rồi ngày sẽ trôi qua, bao nhiêu ngày sinh trôi lọi theo nhau vào nơi cuối trời, vượt biển xa tầm tay với. Rồi ngày sẽ trôi qua, hôm nay còn trông thấy người, mai đây là xa cách rồi, sống với nhớ thương mà thôi. Rồi ngày sẽ trôi qua, hoa tươi rồi hoa héo tàn, cây xanh rồi cây úa vàng, tài năng rồi cũng phai tàn. Rồi ngày sẽ trôi qua, ta đi rồi không trở lại, trôi theo sâu thương tháng ngày, chìm trong ngàn bóng đêm dài. Kiếp đơn đau lầm than, rồi ngày sẽ trôi qua. Ai ơi ngày nay Chúa gọi, mong ta dừng chân đáp lời, đời sống sẽ được thay mới. Rồi ngày sẽ trôi qua, bao cơ hội không trở lại, trôi đi dần theo tháng ngày. Hối tiếc biết bao giờ phải, rồi ngày sẽ trôi qua.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Chúa.